Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của Đài VOA. Một nông dân nổi tiếng vừa được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9 tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đứng lên trước áp bức bất công. Ông Đoàn Văn Vương được trả tự do hôm 31 tháng 8 sau hơn 3 năm rưỡi thi hành bản án 5 năm tù về tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vương được mọi người biết tiếng từ vụ án gây chú ý công luận về chính sách trừng thu đất đai của Việt Nam khi ông cùng gia đình dùng vũ khí tự tạo chống trả lực lượng cưỡng chế đất ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng hồi đầu năm 2012, khiến 6 nhân viên công lực bị thương. Kết thúc vụ án, 6 thành viên trong gia đình ông Vương bị bắt và bị khởi tố. Một số cán bộ địa phương bị đình chỉ công tác, bị cách chức và được hưởng án treo. Vụ án Đoàn Văn Vương được xem là đỉnh điểm xung đột đất đai xuất phát từ những bất cập về luật và chính sách thi hành luật đất đai tại Việt Nam. Vụ này thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều bạn trẻ đã khởi xướng cuộc vận động chữ ký cho thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho ông Vương. Trò chuyện với tạp chí thanh niên VOA ngày ra tù, người được mệnh danh là anh hùng áo vải, nói ông không hối tiếc về việc đã làm vì đó là điều cần thiết giúp phơi bày ra ánh sáng những bất công, áp bức. Và ông nhấn mạnh sẽ không ngần ngại lặp lại hành động của mình nếu tái diễn tiêu cực.
Chấp hành án đủ 1/3 mức án cải tạo đạt từ khá trở lên sẽ đặc xá tha tù trước thời hạn.
Một trong những cái điều kiện sau cùng mà không thể thiếu đó là phải làm một cái bản cam kết là nhận tội xin khoan hồng. Ông có làm điều đó không?
Cái đấy là bắt buộc là phải làm. Nếu không làm thì không được giảm án và không được đặc xá.
Như vậy là cuối cùng ông đã phải nhận tội, mặc dù là cái việc này trước đây tại tòa án là ông đã cương quyết từ chối.
Vâng.
Vì sao ông thay đổi cái quan điểm của mình?
Chúng tôi vào cái phòng lao lính thì cái mong mỏi nhất là sao sớm được trở về gia đình. Không còn con đường nào khác ngoài con đường là phải chấp nhận các điều kiện mà phù hợp quy định.
Ngay từ buổi đầu khi ra tòa, chắc ông cũng biết là nếu nhận tội và xin khoan hồng thì có lẽ là được cái mức án nhẹ hơn. Vì sao lúc...
Dạ. Tại tòa án, quan điểm của tôi rất rõ. Tôi khẳng định rằng cái hành vi của chúng tôi là không phải là giết người và không phải là chống người thi công vụ. Tôi đã đưa ra những cái chứng cứ như tòa hoàn toàn bác bỏ để đi chấp hành án. Cả một cái quá trình nó rất là dài. Lung đấu một điều để làm sao mà sớm được trở về thì không một con đường nào khác buộc phải chấp nhận. Đây là buộc phải chấp nhận. Kể cả bây giờ tôi đã được về rồi, tôi cũng còn muốn phải đấu tranh cái việc này để cho nó rõ ràng.
Ông muốn, nhưng mà ông có nghĩ rằng là mình bằng cách nào sẽ làm như thế nào không ạ?
Quy định của pháp luật thì làm cái việc kháng cáo hoặc là khiếu nại hoặc đề nghị giám đốc thẩm trong một cái vụ án mà mình khẳng định chưa đúng pháp luật hoặc bị oan sai, thì kể cả rằng khi mình đã chấp hành xong bản án mình vẫn được có quyền để đòi hỏi cái việc này.
Như vậy là ông quyết định sẽ kháng cáo?
Tôi sẽ đề nghị giám đốc thẩm cho cái việc này và để giải quyết cho nó thấu tình đạt ý. Mặc dù cái mức án 5 năm với một cái tội danh mà người ta đưa ra là cái tội giết người, ở cái khung nó từ 12 năm đến chung thân tử, nhưng người ta chỉ xử tới 5 năm vì cũng đã có những các cái áp lực và cũng có cái kết luận của thủ tướng về việc hành vi làm trái, đó là cái nguyên nhân gây ra. Nhưng với tôi, xử tôi về tội giết người là nó không đúng, vì tôi đây là phòng vệ chính đáng.
Nhưng mà báo chí Việt Nam nói rằng cái vụ việc xảy ra năm đó là do phía gia đình ông ra tay trước, phía lực lượng thi hành công vụ họ chưa ra tay gì cả mà họ đã bị tấn công trắng đen.
Này, chúng tôi đã cảnh báo trước khi người ta xuống cưỡng chế bất hợp pháp. Tại cái đầm của tôi là có 2 quyết định giao đất và có 2 quyết định thu hồi đất, trong đó chỉ có một cái quyết định 19,3 hecta được giải quyết ở cấp tòa và người ta ra một cái quyết định cưỡng chế ở 19,3 hecta. Chúng tôi không hề tổ chức chống lại ở bên diện tích 19,3 hecta và chúng tôi tổ chức để bảo vệ để giữ cái 21 hecta mà chưa áp dụng theo cái quyết định cưỡng chế.
Nhưng mà ngày hôm đó đó phía bên nào ra tay trước thưa ông? Khi họ tới họ có đã manh động gì chưa?
Trên cái diện tích 21 hecta mà chưa quyết định cưỡng chế thì chúng tôi đã rào để cảnh báo là cấm không cho người đi lại. Họ đưa cái lực lượng cưỡng chế là có cả cảnh sát cơ động, có cả súng ống. Rồi chắn đạn, họ xuống rất là hùng hồn, thì người ta yêu cầu cái việc đó, chúng tôi rất phát chấp nhận, buộc Lúc đó tôi chỉ có đặt cảnh báo đầu tiên, đó là cái lên tinh tế và cái vỏ bình ra không có ra và không xảy ra bất kỳ một cái phân tích nào cho ai cả. Bản thân tôi là qua bộ đội công binh, tôi hiểu và tính toán được và có thể tinh tế được. Mục đích là tôi đánh dọa tạo được cái tiếng vang để cảnh báo thôi. Thế nhưng người ta không dừng lại. Quân đội và công an tiến hành nổ súng bắn thẳng vào nhà mà trong đó có người thân rồi đang ở trong nhà. Thì tôi là vẫn cứ nằm ém, nhưng người ta bước tiếp cái hàng rào cảnh báo cuối cùng đó là còn 18 mét và người ta tháo phá hàng rào, người ta nổ súng tiếp tục, người ta nổ súng và người ta phá rào thì buộc không còn con đường nữa thì chúng tôi buộc phải nổ súng để chống trả.
Như vậy là tiếng súng của ông chỉ nổ sau khi họ đã có hai loạt súng nổ trước.
Đúng rồi.
Cho dù phía bên công lực bắn trước nhưng mà họ không gây thương tích cho ai, trong khi cái tiếng súng từ nhà ông Vương gây thương tích cho những người trong cái lực lượng thi hành công vụ. Cho nên đó là lý do mà họ buộc ông tội cố ý gây thương tích và giết người. Ông nghĩ sao?
Người ta sử dụng vũ khí quân lực. Nếu như viên đạn hôm đó mà trúng người thân nhà tôi thì chắc chắn là chết. Còn cái việc chúng tôi chống trả lại họ bằng cái khẩu súng hoa cải và với cái đạn 1,5 ly, cái loại đạn này chỉ bắn được chim thôi, chỉ bắn vào người, chỉ ở cái mức sát thương nhất định, không thể gây tử vong. Ở khoảng cách 18 mét đến 20 mét, tôi khẳng định rằng với cái súng hoa cải mà tôi đã bắn vào các lực lượng đấy, không thể gây chết người.
Vụ việc nó xảy ra, nó là một cái sự chấn động cho công luận, nó là một cú sốc vì những cái vụ việc như thế này ở Việt Nam là hiếm, chưa từng xảy ra. Không biết là ông Vương nghĩ gì khi ra tay hành động như thế?
Bản thân tôi cũng vận dụng hiến pháp và pháp luật Việt Nam để khiếu lại tố cáo và làm tất cả những việc có thể thì bản thân tôi đã làm hết và đã khởi kiện ra tòa và được tòa phúc thẩm tòa án nhân thành phố Hải Phòng đưa ra giải quyết bằng cách được thỏa thuận giữa hai đương sự và họ thấy là ủy ban Tuyên Lãng đã chấp nhận tiếp tục giao lại đất cho tôi và tôi rút lại đơn kháng cáo. Nhưng sau đó người ta bất chấp pháp luật, bất chấp bản thỏa thuận mà nó thay cho một cái bản án của tòa và người ta đã ép tôi phải bàn giao và tôi chấp nhận bàn giao và người ta đã tổ chức lực lượng cưỡng chế để áp đặt. Thì tôi không còn con đường nào khác nữa. Nếu như phải chết nằm tại đất này và phải xông lên và hư những cái tiếng súng để đi tìm công lý. Lúc đó thì chỉ nghĩ được cái việc như thế vì nếu như không giữ được thì cả gia đình tôi không thể sống được, mất hết toàn bộ, không còn cái gì nữa.
Ông nói là lúc đó ông chỉ nghĩ được tới đó, nhưng mà bây giờ sau bao nhiêu năm nhìn lại với những gì đã trải qua, đã phải trả giá cho cái hành động lúc đó, thì ông có ân hận, có hối tiếc vì những gì mình đã làm hay không? Hay là ông cảm thấy đó là cái điều cần phải làm?
Tôi không ân hận, tôi hoàn toàn không hối hận, cái việc này cần thiết phải làm. Nếu không làm thì không những cái vụ của tôi và nó sẽ kéo dài hàng loạt vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhiều người nông dân khác và những người dân Việt Nam cũng sẽ cùng cảnh ngộ như thế này. Nếu như tiếp tục xảy ra như tương tự, tôi cũng sẵn sàng.
Kết cục của câu chuyện nó có đúng như những gì mà ông dự tính không?
Trước khi tôi ra tay, bản thân tôi chỉ nghĩ là sẵn sàng chết ngay để chiến đấu với lực lượng cưỡng chế bất hợp pháp. Giả thiết mình có phải hy sinh thì đây cũng là một cái tiếng vang, một cái lời cảnh tỉnh cho chính phủ Việt Nam và cho dư luận lên tiếng. Nhà nước Việt Nam phải vào cuộc để làm rõ và phải yêu cầu chính quyền huyện Tiên Lãng phải rút lại các quyết định thu hồi đất. Đó là cái điều mong muốn, cái mục đích trước khi làm cái việc này. Cái mong muốn đó cho đến bây giờ mới được một phần nào đó. Cái thứ nhất là chính phủ Việt Nam cũng đã kết luận cái việc làm trái và yêu cầu ủy ban huyện Tiên Lãng rút lại các cái quyết định thu hồi đất. Trước mắt thì người ta chưa làm cái thủ tục để giao, nhưng bây giờ cũng giao lại cho gia đình nhà tôi quản lý sử dụng. Thì tôi cũng đã tiếp tục khởi kiện yêu cầu ủy ban huyện Tiên Lãng phải bồi thường các thiệt hại cho các quyết định hành chính gây ra.
Nếu như ngày hôm đó ông không ra tay thì ông có nghĩ rằng cái kết cục nó khá hơn là cái kết cục của ngày hôm nay không?
Nếu như hôm đó tôi không ra tay thì toàn bộ cái tài sản của nhà tôi sẽ mất sạch và gia đình tôi thì chắc là không thể sống nổi cho đến ngày hôm nay.
Trong cái vụ việc này thì ông Vương thấy ông được và mất những gì?
Cái được của tôi là giữ được cái tài sản hợp pháp, được dư luận trong và ngoài nước và những người yêu chuộng công lý trên thế giới là ghi nhận. Thế còn cái mất thì tôi và người thân của tôi phải vào vòng lao lý. Toàn bộ những tài sản mà khi họ tổ chức cưỡng chế, ngoài cái việc những cái ngôi nhà thì họ đã bồi thường, nhưng mà những cái tài sản lưu động như là các trang thiết bị để phục vụ và tôm cá. Đấy, từ cái thông báo của họ không cho tôi sản xuất suốt từ năm 2007, không cho tôi đầu tư sản xuất và tiếp tục phải đợi đơn đi khiếu kiện một thời gian rất dài thì những cái thiệt hại đó rất là lớn.
Cái kết cục của vụ tranh chấp này đó, một bên người nông dân thì ở tù, còn bên quan tham thì bị mất chức. Cái sự giải quyết của phía chính quyền trong cái vụ việc này, ông thấy thế nào?
Giải quyết như thế là chưa thấu tình đạt lý. Một điều phi lý ở chỗ này, người ta là những người chức trách và người ta biết thừa cái việc này là trái mà người ta cố tình làm. Nhưng tòa án bỏ qua và cho ta được hưởng ăn treo. Trong khi đó thì chúng tôi là những người phòng vệ để bảo vệ chính đáng cái tài sản của mình thì bắt phải đi tù.
Trong cái vụ việc này, đi tìm công lý một cách ôn hòa không được giải quyết, mãi cho tới khi cùng đường phải dùng tới bạo lực, bạo động thì mới được giải quyết. Cái điều đó cho ông suy nghĩ như thế nào?
Buộc người nông dân như chúng tôi phải đứng lên làm việc này thì thực sự là một cái điều vô cùng tai hại cho bản thân tôi và tất cả những người dân Việt Nam đều cũng mong muốn. Người ta đẩy chúng tôi vào cái tình cảnh như thế thì buộc phải đứng dậy. Từ cái vụ việc nhà tôi khẳng định nếu không dám làm những việc này thì làm mất hết. Buộc phải lựa chọn con đường là đứng lên này phải chống trả quyết liệt.
Với chính sách đất đai của Việt Nam hiện nay đó thì rất nhiều người đã, đang và sẽ lâm vào cái tình cảnh của ông. Ông muốn chia sẻ điều gì với họ?
Mình phải am hiểu pháp luật, hãy dũng cảm đứng lên kiên quyết đấu tranh để bảo vệ cái chân lý.
Thế còn với giới hữu trách, ông có điều gì muốn nói với họ?
Tôi muốn nói rằng tất cả những người thực hiện pháp luật của Việt Nam thì hãy thực hiện đúng theo những gì mà pháp luật đã quy định. Tôi chỉ mong muốn rằng họ làm công dân, xứng đáng là những người công bộc cho người dân Việt Nam mà khẩu hiệu của nhà nước Việt Nam đã từng nói.
Thế còn cái luật lệ về đất đai của Việt Nam thì ông Vương thấy thế nào?
Cho đến nay tương đối thay đổi, nhưng còn nhiều vấn đề bất cập. Cái ngữ pháp Việt Nam nó có nhiều những từ chung, cần tách bạch rõ ràng. Ví dụ như là luật đất đai 2003, cái điều 67, người ta nói là cho thuê đất thì không quá 20 năm, thì những người áp dụng ở dưới người ta bảo là 1 năm cũng không quá 20 năm, 20 năm cũng không quá 20 năm. Thế thì nó trở thành một cái mà các cấp chính quyền địa phương là người ta tùy tiện áp dụng, dẫn đến các cái mâu thuẫn và tranh chấp.
Đất đai ở Việt Nam theo cái mô hình xã hội chủ nghĩa, tức là dân thì có quyền sử dụng nhưng mà cái quyền sở hữu là của nhà nước. Đi từ cái mô hình phong kiến qua cái mô hình xã hội chủ nghĩa với cái ý tưởng là để cho dân cày có ruộng. Nhưng mà xét cho cùng với cái xã hội chủ nghĩa thì dân cày dù có ruộng nhưng mà không phải ruộng của họ, họ cũng chỉ là một hình thức làm thuê mà thôi. Thì ông thấy cái mô hình này như thế nào?
Chính cái này là cái bóng chốt mà nó rất vướng cho luật đất đai Việt Nam. À, cái luật đất đai năm 1987 thì thấy là đất đai là sở hữu nhà nước. Đến năm 1993 thì cái khái niệm đó đã thay đổi bằng cái này. Đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Nhà nước có những cái đặc quyền là giao đất, có quyền thu hồi đất.
Có người cho rằng là tư hữu hóa đất đai là một cái giải pháp tốt. Thế theo ông Vương là một nông dân thì ông thấy như thế nào?
Cái tư hữu đất đai nó là cái gốc của mọi vấn đề. Cái mô hình đó nó sẽ khẳng định là những người có đất có những cái quyền nó được chắc chắn hơn là cái quyền sử dụng đất.
Khép lại mọi chuyện đã qua thì ông Vương thấy từ đây ông sẽ bắt đầu như thế nào? Khi mà đất đai vẫn nằm trong cái mối rủi ro là có thể bị tịch thu bất cứ lúc nào. Ông nghĩ rằng là mình có nên dốc sức tận tâm như mình đã làm trước đây không? Vì nhiều khi mình dốc sức tận tâm rồi cuối cùng nó cũng mất.
Sắp tới này tôi phải tiếp tục phải đầu tư để khai thác và để thu hồi những cái công sức và vốn liếng mà đã bỏ ra đầu tư. Thế còn cái việc sợ, tôi không sợ gì cái việc đó.
Vì sao ạ? Vì ông không nghĩ là họ sẽ tái diễn hành động đó với ông hay là?
Tôi cũng chưa thể dám khẳng định là họ có tái diễn nữa hay không. Nếu như họ cố tình mà làm trái những cái quy định luật pháp Việt Nam thì buộc cũng phải đứng lên.
Có người xem ông là anh hùng áo vải, nhưng mà cũng có người gọi ông là thành phần chống đối, bạo động. Nếu như có một định nghĩa cho chính bản thân mình thì ông Vương định nghĩa như thế nào?
Không dám nhận rằng mình là người anh hùng áo vải. Nhưng mà mọi người ủng hộ tôi thì tôi cũng rất cảm ơn. Thế còn nói của tôi là những người bạo động, chống đối, nói như thế là sai hoàn toàn và họ hiểu lầm. Cái hành động của tôi để thức tỉnh cho các cấp chính quyền ở Việt Nam xem xét lại những người mà họ chọn là những người để là thi hành công vụ, là những cán bộ để phục vụ công bộc cho dân, để xem xét lại và chỉnh đốn lại. Tôi chỉ muốn nói một điều là người nông dân ấy hãy mạnh dạn làm ăn và đấu tranh để bảo vệ cái thành quả và đất đai và những tài sản hợp pháp mà tôi luật pháp Việt Nam quy định.
Cảm ơn ông Vương rất nhiều vì thời gian dành cho chúng tôi.
Và cảm ơn quý đại quan tâm đến tôi và gia đình tôi.
Yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, yêu anh dân cày, yêu người nơi chiến trường. Ta không thể quên mình là anh em một miền đồng. đã tình nghĩa trước sau.